Tài liệu giải phẫu sinh lý. Sách dùng cho các trường trung học y tế. Phần 1. Giải phẫu học. Chương 2. Hệ xương. Mục tiêu 1. Trình bày được những kiến thức chung nhất về hệ xương, sự phân chia, đặc điểm cấu tạo của mỗi loại xương, sự hình thành và phát triển của các xương. 2. Mô tả được những đặc điểm hình thể chính của các xương, các mặt khớp, các chỗ bám của cơ, các mốc bề mặt. 3. Gọi đúng được tên của các chi tiết chính trên các phương tiện thực hành giải phẫu hệ xương. 1. Đại cương. Xương là những cơ quan được cấu tạo chủ yếu bằng mô xương, một loại mô liên kết rắn. Bộ xương đảm nhiệm các chức năng, nâng đỡ cơ thể, bảo vệ và làm chỗ dựa cho các cơ quan và vận động cùng hệ cơ, khớp. Bộ xương cũng là nơi sản sinh các tế bào máu và là kho dự trữ chất khoáng và chất béo. 1.1. Hình thể ngoài. Dựa vào hình thể ngoài và cấu tạo, có thể chia xương thành các loại như xương dài, xương ngắn, xương dẹt, xương không đều, xương có hốc khí và xương vừng. Các loại xương với những hình thể khác nhau kể trên thích ứng với các chức năng riêng biệt. Ví dụ như xương dài có khả năng vận động với động tác rộng rãi, xương dẹt thiên về chức năng bảo vệ. Các xương dài có một thân xương và hai đầu xương. Ở xương chưa trưởng thành, thân và mỗi đầu xương dài được ngăn cách nhau bằng một sụn đầu xương. 1.2. Cấu tạo. 1.2.1. Cấu tạo chung của các loại xương. Bất kỳ một xương nào cũng được cấu tạo bằng các phần sau đây, kể từ ngoài vào trong. Màng ngoài xương, mô xương đặc, mô xương xốp và ổ tủy. Mô xương thuộc loại mô liên kết, bao gồm các tế bào bị vây quanh bởi chất căn bản rắn đặc. Chất căn bản của xương bao gồm 25% nước, 25% sợi protein và 50% muối khoáng. Các loại tế bào của mô xương là tạo cốt bào, hủy cốt bào và tế bào xương. Màng ngoài xương là một màng mô liên kết dai giàu mạch máu, bọc quanh bề mặt xương, trừ nơi có sụn khớp. Màng này bao gồm hai lớp. Lớp ngoài là mô sợi, lớp trong chứa các tế bào sinh xương. Màng ngoài xương giúp xương phát triển về chiều rộng. Nó cũng có tác dụng bảo vệ và nuôi dưỡng xương, giúp liền xương gãy và là nơi bám cho các dây chằng và gân. Sụn khớp là một lớp sụn trong bao phủ mặt khớp của các xương. Nó làm giảm ma sát và làm giảm sự va chạm tại những khớp hoạt dịch. Xương đặc là thành phần đóng vai trò chính trong chức năng bảo vệ, nâng đỡ và kháng lại lực nén ép của trọng lực hay sự vận động. Mô xương đặc được tổ chức thành những đơn vị được gọi là các hệ thống Havers. Mỗi hệ thống Havers bao gồm một ống Havers ở trung tâm chứa các mạch máu, mạch bạch huyết và thần kinh. Bao quanh ống này là các lá xương đồng tâm. Giữa các lá xương là những khoang nhỏ, gọi là các hồ, chứa các tế bào xương và dịch ngoại bào. Ống Havers và các hồ được nối liền bằng những kênh nhỏ, gọi là các tiểu quản xương. Vùng nằm giữa các hệ thống Havers được chứa các lá xương kẽ. Các lá xương bao quanh xương ở ngay dưới màng xương là các lá chu vi ngoài. Xương xốp. Do nhiều bè xương bắt chéo nhau chằng chịt tạo nên một mạng lưới vây quanh các khoang nhỏ trông như bọt biển. Khoang nằm giữa các bè xương chứa tủy đỏ, nơi sản xuất các tế bào máu. Mỗi bè của xương xốp cũng được cấu tạo bằng các lá xương, các hồ chứa, các tế bào xương và các tiểu quản, nhưng không có các hệ thống Havers thực sự. Ổ tủy là khoang rỗng bên trong thân xương dài, chứa tủy vàng. Thành ổ tủy được lót bằng nội cốt mạc. Tủy vàng chứa nhiều tế bào mỡ. Một chấm hai chấm hai, đặc điểm cấu tạo riêng của mỗi loại xương. Xương dài. Ở thân xương, lớp xương đặc dày ở giữa và mỏng dần về phía hai đầu. Lớp xương xốp thì ngược lại. Ở hai đầu xương, lớp xương đặc chỉ còn là một lớp mỏng. Bên trong là khối xương xốp chứa tủy đỏ. Xương ngắn có cấu tạo giống như đầu xương dài. Xương dẹt gồm hai bản xương đặc kẹp giữa là một lớp xương xốp. Một chấm ba, các mạch máu của xương. Xương được cấp máu tốt nhờ hai loại động mạch, các loại động mạch nuôi xương và các động mạch mạch mành xương. Với một xương dài, các động mạch nuôi xương thường gồm một động mạch lớn chạy chếch qua xương đặc qua một lỗ nuôi xương ở gần giữa thân xương đến ổ tủy xương và một số động mạch nhỏ đi vào đầu xương. Trong ổ tủy xương, động mạch lớn chia thành các nhánh gần và xa, chạy dọc theo chiều dài của ổ tủy và phân chia thành các nhánh nhỏ dần đi vào mô xương của thân xương. Các động mạch còn lại nuôi dưỡng cho mô xương và tủy đỏ của đầu xương. Các động mạch màng xương cấp máu cho màng ngoài xương, trừ các mạch khớp. Một số nhánh mạch rất nhỏ chui qua màng ngoài xương tới phần ngoài xương đặc và nối tiếp với các nhánh của động mạch nuôi xương từ phía ổ tủy đi ra. 1.4. Sự hình thành và phát triển của xương. Xương được hình thành trong thời kỳ phôi thai vào cuối tháng thứ nhất của phôi và tiếp tục phát triển cho tới tuổi trưởng thành. Có hai giai đoạn hình thành xương. Ở giai đoạn thứ nhất, mô liên kết lỏng lẻo của phôi thuộc trung mô mà trung mô bắt nguồn từ trung bì biến thành thể đặc dưới dạng một màng dai. Xương được hình thành trên màng dai này. Giai đoạn thứ hai diễn ra khi các tế bào của thể đặc màng dai biến thành xương theo hai cách. Một số ít xương gồm các xương vòm sọ, xương hàm dưới và xương đòn được hình thành bằng cách chuyển trực tiếp màng thành xương. Ví dụ, vòm sọ của phôi thai trước 2 tháng chỉ là một màng. Từ tháng thứ 2, trên màng này xuất hiện những điểm cốt hóa lan rộng dần ra tạo nên những xương dệt của vòm sọ. Quá trình biến màng thành xương được gọi là màng cốt hóa và xương được hình thành theo cách này gọi là xương màng. Các xương còn lại chiếm hầu hết các xương được hình thành từ sụn. Trước hết, thể đặc trung mô tạo ra mô hình bằng xương sụn ở đầu tháng thứ hai. Tới cuối tháng thứ hai, khi sụn phát triển, nó bị mạch máu xâm lấn. Các tế bào do mạch máu mang tới phá hủy sụn và chỗ sụn bị phá hủy được thay thế bằng mô xương. Quá trình này được gọi là sụn cốt hóa và xương được hình thành theo cách này gọi là xương sụn. Với xương dài, thường thì mô hình sụn bị mạch xâm lấn ở trung tâm, ứng với giữa thân xương. Các tạo cốt bào do mạch máu mang tới tạo ra xương bằng cách tế bào tạo xương tiết ra chất cốt giao. Chất này ngấm muối canxi biến thành xương. Điểm tạo xương ban đầu này là trung tâm cốt hóa nguyên phát. Khi trung tâm cốt hóa này phát triển rộng ra tới dưới màng xương, dưới màng ngoài xương, xương được tiếp tục sinh ra bởi màng ngoài xương. Sự to ra về đường kính của xương sụn là do màng ngoài xương xây đắp thêm các lá xương đồng tâm kế tiếp nhau, về cơ bản giống xương, xương màng. Với xương sụn ngắn và nhỏ, xương cổ tay, cổ chân, sụn được thay thế dần chỉ bằng một trung tâm cốt hóa nguyên phát. Xương cột sống và xương dài của chi được hình thành từ nhiều trung tâm cốt hóa gồm trung tâm cốt hóa nguyên phát chính tạo ra thân xương và các trung tâm cốt hóa thứ phát, hay các trung tâm cốt hóa đầu xương tạo ra các đầu hay mỏm xương. Các trung tâm cốt hóa đầu xương phần lớn xuất hiện sau khi sinh. Trong quá trình phát triển, các trung tâm cốt hóa đầu xương ngăn cách với trung tâm cốt hóa chính bằng một tấm sụn đầu xương. Sụn này giúp xương phát triển về chiều dài. Tấm sụn đầu xương tăng sinh về phía thân xương và phần tăng sinh này được chuyển thành xương. Khi tốc độ cốt hóa sụn lớn hơn tốc độ tăng sinh sụn, thì sụn dần được thay thế hết bằng xương và xương ngừng tăng trưởng về chiều dài. Sự tăng trưởng của xương màng về cơ bản là một quá trình bồi đắp thêm xương trên bề mặt và các bờ xương, ví dụ như sự đóng dần của các thóp, vùng nằm giữa các bờ và góc xương vòm sọ. Xương tiến dần vào màng thóp bằng cách bồi đắp thêm xương vào các bờ xương. Đồng thời, màng xương bồi đắp thêm xương lên bề mặt xương. Thực ra, quá trình cốt hóa bao gồm hai công việc diễn ra đồng thời: quá trình kiến thiết nhờ các tạo cốt bào và quá trình phá hủy nhờ các hủy cốt bào. Sự phá hủy xương giúp tạo nên các hốc tủy ở xương xốp, ổ tủy ở xương dài và các ống Haver ở mô xương. 1.5 Số lượng và phân chia. 206 xương của bộ xương người được sắp xếp thành phần 80 xương của bộ xương trục và 126 xương của bộ xương treo. Bộ xương trục gồm 22 xương sọ, 1 xương móng, 6 xương nhỏ của tai và 51 xương thân, gồm 26 xương cột sống, 24 xương sườn và 1 xương ức. Bộ xương treo hay xương chi gồm 64 xương chi trên và 62 xương chi dưới.